Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp đầu tiên thuyết trong khóa An Cư Kiết Hạ 3 tháng ở tại Thiền Viện Sư U Minh. Cái bài pháp ngày hôm nay là nó phản ảnh phần lớn là những cái gì mà Thiền Sư giảng trong cái ngày 17 Tây tháng 7 vừa rồi. Đó thì cái bổn phận của Sư là phải dịch lại những cái gì mà Thiền Sư nói, nhưng mà quý vị thấy đôi khi nó qua nó lại rất là nhanh, vì vậy đôi khi có nhiều cái nó thiếu sót rất là nhiều. Đó là lý do cái bài pháp này là để bổ túc cái đó đó. Bây giờ trong cái bài pháp này Thiền Sư nhắc hành giả, quý vị sẽ ở đây trong một cái thời gian là chắc chắn là phải có ít nhất là một tháng, hai tháng để tu tập. Thì với người Myanmar đó, cái thời buổi và trong cái thời an cư của chư tăng đó, mùa an cư kết hạ là cái ngày cái bằng là giống như mùa chay vậy đó. Người ta rất là kính trọng cái thời gian này. Vì vậy những cái sinh hoạt nào mà có tính cách vui chơi như là tổ chức hội hè hay là đám cưới đám rồi, người ta không có làm, người ta tránh. Mùa gọi là mùa tu tập. Thì vậy Thiền Sư nhắc mình là quý vị tới mà quý vị ở Miến Điện này trong cái 3 tháng mùa hạ, trong khi mà chư tăng đang mà an cư đó, đây là cái thời điểm rất tốt để mình tu. Vì vậy ông khuyên là cái hội chúng Việt Nam năm nào cũng đông, vì vậy quý vị nhớ ráng tu tập, đừng có tu tập nói chuyện, hay là Thiền Sư nói rằng là đó gì đây, mình đi tới đi lui quá nhiều, làm như vậy gì đây nó uổng đi, uống cái thời gian mà nó phí phạm cái thời gian mà mình ở trong cái mùa an cư. Rồi bây giờ cái việc trước tiên Thiền Sư giảng nói về vấn đề là tu tập chánh niệm, thì Sư nói có hai điểm chính. Điểm thứ nhất là Sư nhắc nhở là trong khi mà mình tập cái thiền tư niệm xứ này, đừng có chú tâm nhiều quá, cái điểm đầu. Và cái điểm thứ hai nữa, cái điểm thứ hai nó hơi khó hiểu đối với các vị mà mới tập, đó là đừng có chấp tôi ta trong cái diễn trình tu tập. Ví dụ cái gì rồi quý vị nói con tu bây giờ con thấy tâm con xấu quá, đâu quý vị thấy mình đem tôi ta vào rồi đó. Những cái người nào mà cùng vẫn giữ cái ý này trong tâm, cái tâm này là của tôi, thân này là của tôi, thì cái sự tu tập mình không tiến bộ. Và rất là khó là bởi vì chúng ta quen cái chuyện là sinh tôi ta rồi, cái diện của mình hết trơn. Thiền Sư lấy một ví dụ đau nhất, mình vội vã mình nói cái đắc tôi đau đó. Vì nói rằng tôi đau, do đó cái việc trước tiên mà nó muốn làm là nó muốn dẹp cái đau này, trong khi cái đau này là một cái cơ hội để mình học hỏi rất nhiều, học hỏi để mà thấy cái gì này. Cái đau này không phải đau tay, đau chân, đau lưng, đau cổ đâu, mà cái tâm mình rất là nhiều. Và khi mà các bạn hiểu rằng là cái đau này nó đến từ tâm rồi đó, thì mình sẽ biết xử lý được cái tâm á, thì mọi sự nó sẽ yên. Đó, người ta muốn mình học là vậy đó. Quý vị xin vô đi, đừng có ngồi ngoài cửa, dính vô trong. Khi mà mình tu tập mà mình vẫn giữ cái ý là của tôi, của ta, hay là cái này là tôi ta đó, thì Thiền Sư nói rất là khó. Vì vậy có hai điểm chính. Cái thứ nhất là nhớ trong khi mà tập thiền này không phải là thiền định, về đừng chú tâm nhiều. Về cái thứ hai là phải tập từ từ để mà hiểu rằng không có tôi ta trong cái diễn trình mà thân và tâm. Danh từ quen thuộc mà các vị hành giả chắc đã nghe nhiều lần đó là từ chánh niệm, hay biết tỉnh thức. Nếu quý vị nào mà muốn biết học tiếng Anh thì người ta nói chữ aware đó, ông ưa dùng chữ aware lắm. Aware là cái sự hay biết. Chánh niệm là cái gì? Theo định nghĩa, chánh niệm là ghi nhận những đối tượng nó xuất hiện trong sáu căn. Mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì tương đương với là sáu căn là có sáu đối tượng. Ví dụ mắt thì cái cảnh sắc. Ví dụ quý vị, quý vị ngồi, quý vị nhìn sư chẳng hạn, thì quý vị biết thấy đây là sư trí dũng, quý vị nhận ra là ai rồi vậy, thì cái này gọi là cảnh tục đế này. Còn con mắt mình nó chỉ thấy cái cảnh sắc thôi, cái cảnh sắc thì không có nhận biết ai hết, nó chỉ thấy mà thôi. Vì vậy đây là một cái cấp độ nó tương đối nó khá khó đối với hành giả mới tập. Vì vậy khi Thiền Sư có nói trong cái bài là nói rằng là hỏi quý vị có để ý trong khi mà quý vị nhìn không, thì quý vị trả lời có, thì ông ngạc nhiên vô cùng. Là sao là mà ngạc nhiên? Là tại vì quý vị thấy không, khi nào mà mình nhìn á, là mình hỏi anh hay chị nhìn cái chi mà cái vui vậy, mình, ví dụ mình nhìn ai mình cười rồi vậy đó, thì người ta sẽ hỏi mình: anh chị nhìn cái chi mà vui vậy, nhìn cái gì mà thấy hoan hỷ vậy, đi ra phía sau ngồi con, ra phía sau ngồi, đừng có ngồi đứng đây. Thì quý vị thấy cái câu hỏi ngay từ lúc trong câu hỏi là đã có cái ý niệm là cái chỉ ở ngoài chứ không phải ở trong. Vì vậy người ta hỏi mình: bạn có để ý bạn đang nhìn không? Thì không ai mà trả lời có hết trơn á. Cái người mà trả lời có tức là đã tu tập một thời gian rồi mới nói vậy. Có một sư cô đó, cô qua đây, cô đó là người Hà Nội, cô cư sĩ thôi nghe cái gì. Con trình pháp, sư nghe sư cũng rất là ấn tượng. Cô nói: dạ thưa sư, con trình pháp với thiền sư đó, con thấy cái chú lao cầu người, chú vác cái thùng nước ở dưới, tầng dưới vác lên cái thùng cần cũng là bự, cái đó chắc 10 lít phải không, 10-15 lít vậy đó, rất là nặng, mà chú thì là nhỏ con nữa. Thì thấy chú vác như vậy đó, con suy nghĩ một cái người mà cực khổ vác một cái thùng nước từ dưới đất lên trên này cho mình uống, mà nhiều người đôi khi xài phí phạm cái thói quen á, uống nửa ly còn đổ nửa ly đó, tội nghiệp người ta quá. Thì cứ mỗi lần nhìn chú mà vác cái thùng nước lên là tâm của con nó buồn phiền ở trong này, nó thấy tội nghiệp quá đi. Thì hỏi thiền sư nói: đừng có nhìn ông á, mà nhìn cái nhìn của cô, đừng có nhìn cái chú đó mà thấy mình đang nhìn. Cô này cô tập giống như thiền sư dặn mình vậy đó, có tánh niệm đâu, có thấy đâu, có nhìn, thì cô tập cô thấy, cứ để ý cái nhìn rồi. Thì cô vài ba tuần sau cô trở lại, cô nói: khi mà con để ý tới cái nhìn thì con không thấy chú này nữa, cái hình ảnh của cái người này tự nhiên nó mờ đi. Thì sư nói vậy đúng rồi, làm sao sinh hoạt hãy nhìn tục đế, nhìn cái chú này tội nghiệp quá, chú là cái người nhỏ con mà mới vắt một cái thùng nước lên lầu như vậy, mình ăn uống nhớ là đừng có phí phạm mà tội nghiệp người ta cái nọ. Thì cái nhìn tục đế thì phiền não nó khởi sanh, mình nhìn dân đế thì không sinh hoạt được. Quý vị biết thiền sư trả lời vì vậy, bây giờ mình cũng cả hai, cô thấy tục đế, cô thấy chân đế rồi phải không? Thì khi mà cô nhìn bằng tục đế phiền não thế, thì cô quật qua, cô trở lại cái nhìn chân đế. Vì vậy khi người mà có trí tuệ sẽ thấy rằng trong cái nhìn này nó có tục đế, có chân đế trong á, không phải lúc nào cũng tục đế, khi nào cũng chân đế hết. Vì vậy có một sư cô qua đây nói: dạ thưa sư, con bây giờ con nhìn cái gì chỉ nhìn, chỉ là nhìn thôi, tức là con không còn phiền não nó khởi sanh nữa, con chỉ nhìn, cho con cũng không biết ai nữa, đi nhìn, có nhìn cái nhìn mà, trong cái nhìn chỉ có cái nhìn. Thì thiền sư nói đúng rồi, cái đó dễ tốt, nhưng mà nhớ đi nhà vệ sinh nó phải để ý để bản là nam nữ, chứ chung vô bậy bạ là tôi muốn mình chết á. Sư cô mà chung vô chỗ với ông là không được rồi, phải vậy không? Mình bước ra là ngoài đường cái dép rất là nhiều đó, nhưng mà nhớ lấy dép mình chứ đừng lấy dép của anh ta. Thì cứ gì thấy tục đế chân đế nó nhảy qua nhảy lại, chứ không phải là mình nói mình tu rồi mình không nhìn được ai đâu. Vì vậy khi mà lần đầu tiên á sư gặp thiền sư này đó, ông nói về cái thấy cái nhìn đó, sư nói như vậy là một vị a la hán mà chánh niệm hòa thì ngài đâu có thấy gì, tất cả đều thấy chân đế. Cái thiền sư trả lời: thấy chứ, phải thấy à, cũng thấy bình thường, cũng thấy, mà thấy chân đế cũng thấy cả hai cái, thấy qua thấy lại. Đây là những cái khái niệm mà rất là khó hiểu đối với người mới tu. Thì sư về bên Mỹ, sư nghe một cái câu chuyện, và sẵn đây sư kể lại anh chị em thấy, để mình thấy cái người mà có trí tuệ này. Ở bên Mỹ á, tới cái mùa mà Tết lễ, như là Tết Noel á, thì trong mấy cái một cái những cái chỗ mà buôn bán á, làm dịch vụ rồi vậy đó, nó có một cái mò, tức là cái chỗ mà tập trung tất cả những cái gian hàng mà buôn bán ở trong đó. Thì người ta để mà treo đèn kết hoa rất là đẹp rồi vậy đó, rồi ta mời những cái ban nhạc rồi tới ca hát cái lại, ví dụ như họ tới họ cho mấy đứa con nít nó ưa đi chụp hình mấy ông già Noel. Mấy người làm việc đó thôi, nhưng họ mặc đồ đỏ rồi đeo râu rồi vô để chụp. Rồi nít nó thích lắm. Đến mấy đứa nhỏ nhỏ khoảng chừng mà tuổi rưỡi rồi vậy đó, thì nó ưa kêu ba má nó: con phải đem mùa hè, mùa Christmas, tức là Tết lễ này, phải bồng con đi ra con chụp hình với ông già Noel Thì cái này là cái phương tiện làm ăn của những cái người đó. Thì thằng nhỏ tới rồi ông kia cũng hồ làm rễ cho ta ông già Noel. Thằng nhỏ nó thấy ông đó là thấy ông già Noel, thấy vậy không? Nhưng mà má nó hiểu ông già Noel nào, cái ông này ông làm ở trong này mà, mặc đồ vô vậy thôi, bữa nào ông hết việc rồi ông cổi ra thì cũng như mình thôi, trong con già Noel nào trơn á. Nhưng mà nhỏ nó nói là bà nội bà ngoại hay là má cho con đi chụp hình với ông già Noel cho được được để má dẫn cho ông già Noel cho, thật ra con già Noel nào đâu. Vì vậy cái người mà tu tập sẽ có trí tuệ, sẽ nhìn cả hai mặt, tục đế có, chân đế có, tục đế có, chân đế có, chứ không phải tục đế không hay chân đế không. Tục đế không thì phiền não nó khởi sanh, mà chân đế không thì như quý vị vừa rồi thấy đó, là không sinh hoạt được. Vì vậy nó luôn trộn lẫn cả hai. Quý vị có bao giờ nghe danh từ chánh niệm chưa? Chánh niệm là ghi nhận những đối tượng xuất hiện trong sáu căn. Đối tượng nó chỉ có sáu cái mà thôi. Tâm nhận biết trực tiếp sáu đối tượng này, chính sáu đối tượng này sẽ giúp chúng ta buông bồi niệm định tuệ. Quý vị thấy con mắt mình thì nó nhìn thấy người này người kia, nhưng mà cái tâm á, của mình á, nó nhận biết là cái nhìn đang có mặt mà thôi. Cái tâm nó niệm được là cái máy vi tính vậy đó. Nó chỉ tắt mở, nó không biết gì hết trơn. Rồi mình dịch ra, nó có một cái bộ dịch á, dịch ở đây là cái này là cái gì đó, nó giảng mình coi ở trong máy vi tính mình thấy nè. Thì trong cái bộ phận mà trong máy vi tính quý vị lật ra, quý vị thấy không có gì hết trơn. Nó chỉ là những cái công tắc, cứ là on off đó, cứ vậy thôi. Tâm nhận biết trực tiếp sáu đối tượng này, chính sáu đối tượng này sẽ giúp chúng ta vun bồi về niệm định tuệ. Chữ Pali, chữ Bhavana là thiền tập, là sao? Là bồi đắp những phẩm thiện, phẩm chất thiện của tâm. Nói cách khác, thiền giúp tăng trưởng các thiện pháp ở trong tâm. Vì vậy nếu một cái người mà tập thiền tứ niệm xứ mà cái phẩm chất của mình nó không có thay đổi, mình tu một thời gian lâu rồi mà sao phiền não quá. Hồi trước phiền não 10, bây giờ cũng 8, 9, 10 cho cũng bớt được chút nào. Hoặc giả là mình thấy cái tâm mình nó cứ nặng nề hoài. Mình nói mình tu mà, thấy không? Năm nào mình cũng đi qua Miến Điện, năm nào mình cũng hành thiền, giờ nào hỏi mình cũng đi tu tập, mà sao cái tâm mình nó bỏng sẻn, nó nặng nề, nó ganh tị, nó ích kỷ quá. Điều đó có nghĩa là thiền pháp chưa khởi sanh trong tâm của bạn. Chắc chắn là không có cái chi xấu hết trơn, bởi vì đâu có phải là tu cái đổi liền được, phải không? Đây là một cái diễn trình nó mất rất là lâu, nhưng mà mình phải thấy nó có cái khuynh hướng, nó có bớt là mới được. Hồi trước là quá nặng nề đi mà bây giờ nó đỡ. Ví dụ chẳng hạn như hồi trước mà ai mà nói mình những cái gì vậy là mình không ăn thua đủ với người ta ha. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ, mình ăn thua với người này làm chi? Họ là cái người mà không hiểu biết chẳng hạn. Đây là một dạng kêu bằng là tư duy chân chánh, thì tự nhiên mình bớt, mình không có kêu bằng là đấu tranh hơn thua nữa. Thì khi mà nó có một cái sự thay đổi, một cái sự chuyển hóa trong nội tâm mình á, thì mới gọi là kêu bằng là Bhavana, tức là thiền tập là vun bồi làm cho thiện pháp nó càng ngày càng mạnh. Mà hễ mà thiện pháp nó mạnh thì phiền não nó phải dẹp xuống. Trong tâm mình có hai: một là tất cả những cái gì hướng dẫn bởi phiền não, những ác tâm, tham lam sân hận ganh tị, nói xấu nó đồ đủ thứ chuyện ha, ích kỷ nhỏ mọn, rồi trả thù ra đồ như vậy đó. Rồi bên kia là thiện tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, biết thương người, biết giúp đỡ đồ vậy đó. Thì cái xấu là hướng dẫn bởi phiền não, tâm nó phiền não tham sân si nó dẫn mình đi. Rồi bên này hễ mà khi nào mà mình có tu tập là trí tuệ khởi sanh, trí tuệ sẽ dẫn mình đi. Như vậy thì hai cái này nó lên xuống. Hễ phiền não mà nhiều thì trí tuệ nó phải xuống à. Rồi hễ mà trí tuệ nhiều thì phiền não nó phải xuống, hai cái nó chạy lên chạy xuống cho không bao giờ nó đứng đều ở trên. Mà thiền sư nói rằng là ở trong trường thiền trí tuệ này đó, đây là nói cho vui vậy thôi, chứ còn cũng học trong trường thiền cũng chưa chắc đến trí tuệ như vậy, nhưng mà nói cho oai vậy đó. Bây giờ trí tuệ này, thấy không? Rồi khi quý vị ra ngoài là cơm áo gạo tiền bạc rồi bắt đầu vậy phiền não. Rồi bữa nào vô trường thiền lại thì trí tuệ rồi phiền não cứ chạy qua chạy về vậy. Vì vậy ông thầy này ông nói khi mà tôi đi về tôi không còn tu tập nữa, tôi bắt đầu tôi thấy phiền não, nhất là tôi lúc mà tôi lấy vợ. Tôi để ý tâm tôi, nó nói cái này của tôi này, cái này của bà xã tôi này, mình làm cái này để bữa nào mình có con này, cái gì cũng tôi ta tự nhiên tôi khoáng, tôi sợ quá trời quá đất. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của tôi mà tôi thấy cái tâm tôi ta nó nhiều như vậy. Và ông nói rằng là chết, cái này là phải tu tập. Từ đó tự nhiên bắt đầu cái đời sống mà gia đình đó, ông thiền sư này ông nói rằng tôi không còn thích thú nữa. Hồi trước tôi ngu quá, tôi không biết, tôi cứ nghĩ rằng là thôi kệ nó, cha mẹ mình sắp đặt thì mình cứ việc lấy vợ đồ như tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà tôi bước vào trong cái đời sống gia đình, tôi mới thấy trời ơi nó rất rối là phức tạp, mà nhất là cái tâm của mình nó phiền não, nó dính mắc vô cùng. Đây là cái chỗ của mình. Gia đình của tôi, ông nói vậy, có một cái nhà lầu 4-5 tầng gì đó, ba thì làm để cho tất cả anh chị em để tập trung về ở đó. Mà sau này ông nói cả một đại gia đình ở đó rất là vui vẻ, rất là hòa thuận với nhau, mà thiệt ra là rất là phiền não. Nói vậy không có cái gì mà vui vẻ đâu. Vì vậy tôi qua bên Mỹ tôi thấy họ lập gia đình, họ tách rồi sống ra, tôi thấy cái này đúng này. Còn mà súng lại với nhau vậy thôi, trời đất ơi, nó phiền não. Thì ông thầy sư này ông nói rằng là mình ở trong gia đình của mình á, cha mẹ mình á, mình ở, anh chị em mình ở nhà của mình không có sao hết trơn á, thấy không? Cứ việc đứa nào ngủ chỗ nào, nào làm chỗ nào nào. Mà tới khi mà lập gia đình khác á nghe, mình khoanh vùng cái chỗ này là của gia đình mình này, tại ba nói mà, cái này là cho hai vợ chồng mày này, là đứa nào bước vô là không có được á. Cái đôi dép này là đôi dép của vợ mình, đôi dép này là dép của mình này, cái vali này là của vợ mình, cái này là của mình, là cái gì của mình, của tôi, của ta trong này. Kinh hoàng vậy đó. Tại sao ông nói rằng là khi mà tôi thực tập tôi thấy rõ ràng là hễ mà khi mà mình kêu bằng là mình đắm chìm trong cái đời sống mà gia đình đó, đời sống mà vợ chồng đó, hết cái phiền não kinh hoàng. Thực tập thiền chánh niệm là duy trì chánh niệm mọi tiếng Bali ngoài chữ Bhavana là làm cái sao giúp cho các thiện pháp nó tăng trưởng trong tâm. Và khi mà mình vì quá nhiều bận rộn vì cái chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện nhà, chuyện cửa, là mình thấy tâm của mình nó phiền não. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy lâu lâu người ta cứ đi vô thiền ta tập hoài là vậy đó. Ở ngoài đời nó phiền não quá. Có một lần có một cô nói, nó hỏi thiền sư con vô đây con tập, con ở đây 3 tháng, con thấy có cái gì mà an lạc đâu. Con không có an lạc. Không an lạc là tại vì sao? Không phải là con phiền não, nhưng mà con thấy bình thường. Tâm con nó cũng không vui, nó cũng không buồn. Sáng sớm mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi hành thiền, rồi trưa thì mấy giờ ăn cơm, giờ nào đi trình pháp, giờ nào đi ngay pháp, nó cứ đều đặn như vậy à. Không có một cái gì mà xảy ra hết trơn. Mà sao mà khi mà đi về nhà đó lại nhớ cái khung cảnh này, nó thích trở lại trong này. Thì thiền sư nói cái trạng thái tâm của một người tu tập là không lạc mà không khổ. Nói chuyện an lạc thì mình không, ông nói để qua bên đi, đây là những trường hợp đặc biệt. Mà cái tâm của mình là tâm không lạc không khổ, ở đây mình không có cái chi mình ưu tư hết. Tôi ở quý vị ở nhà quý vị thì quý vị lo hết đủ thứ mọi chuyện, phải không? Câu chuyện cứ tới ập tới hoài. Không có chuyện của mình thì chuyện của con mình, của vợ mình, của chồng mình. Hoặc giả là mình ở trong chùa chẳng hạn thì thấy rõ ràng. Thì có một cái chùa ở bên Mỹ đó, đi đâu cũng như là người ta phải lấy số điện thoại của mình, ta kêu mình. Hư bể ngoài rồi mà bể rồi nước vô cũng kêu mình, rồi ống nước bể cũng phải kêu mình. Rồi bây giờ hàng xóm lại nó làm sụp đổ cây, họ cũng kêu mình bất cứ từ A tới Z. Sư chị cũng ngồi sư bán phức à, bán phức cái khỏe rè. Rồi bây giờ giao cho mà gì đây, mà thế gian nó muốn làm gì nó làm, giao cho người khác. Mình có tiền rồi mình chia cho người này chút, người kia chút. Họ lúc đầu rồi họ có mà bà con có cái ý là ngài thầy của sư là ngài Kim Triệu nói số tiền mà bán được cái chỗ đó là phải chia cho sư Trí Dũng. Suy nghĩ trời ơi, chia cho mình, ta nói mình bán chùa mình lấy tiền xài thôi. Họ chia thì sư lấy rồi sư chia lại cho người khác. Từ đó trời ơi, thấy khỏe. Rồi lúc bây giờ thì sư không có thể nào, không có chỗ một cái nào đó thì trở thành học cái bằng lang thang school, tức là trường học lang thang á, đi hết chỗ này tới chỗ kia đó. Đôi khi nó cũng phiền não lắm cha. Tại vì mình đi mình tới mình ở chỗ của người ta mà người ta bắt buộc mình đi theo cái ý của người ta đó. Nhưng mà sư nói từ lúc mà sư bán được cái chỗ của rồi, những cái phiền não này nó ăn nhầm gì tới cái chuyện cái kia trời. Vì cái kia mà có chuyện chi mình đụng tới chuyện người ta là ta kêu mình, thấy vậy không? Rồi phải có tiền có bạc nữa mà mình không có ở đó hoài thì là cái vấn đề mà tài chánh nó đâu có khả quan. Mình có mặt ở chùa mình á thì bà con còn tới, còn giúp đỡ, còn cúng dường, mà mình sư đi thì qua đây sư đi về Việt Nam rồi vậy thì chỗ đó để trống, không có ai hết trơn thì tiền bạc cũng có, mà tiền bạc cũng có thì khi mà hư hao lấy gì đâu mà sửa. Nó cứ vậy mà nó làm cho cái tâm mình nó bị bấn loạn, nó không có tu tập được. Lúc bán xong rồi nó khỏe. Sẽ có cái chuyện phiền não khác, nhưng mà so với cái chuyện mà mình bị từ trước giờ đó, thấy không ăn nhầm nhò gì hết trơn. Như vậy là cái sự mình thấy tu tập nó giúp cho những cái thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mặc dù quý vị đi vô trong trường thiền, quý vị thấy cái sự tu tập cũng có cái chi tiến bộ, hoặc giả là cũng có cái gì mà gọi là gây gớm an lạc, nhưng mà tâm quý vị được tâm xả. Ngày xưa nói vậy, không vui mà cũng không buồn. Cái trạng thái tâm này là không kiếm được ở đâu, chỉ có ở trong các cái trường thiền tu tập mà thôi. Đó là lý do tại sao mà nếu mà mình có cái cơ hội mình ở được trong này, mình hãy cố gắng mình vun bồi cái sự tu tập của mình. Vì một khi mình bước ra ngoài là sóng gió rồi, có vậy không? mà đi trở về thì quá oai lắm, thấy không? Xe taxi rồi lên máy bay rồi về Việt Nam rồi quá oai lắm, nhưng mà phiền não nó đứng bên kia nó chờ đó. Thì sư thường nói ra, những cái gì tu tập bên nhiêu quý vị đợi đợi đi, để quý vị lên máy bay phiền não đứng bên kia chống nạnh, lại đây con, lại đây, đây. Má chờ con đây. Bây giờ mình đi rồi sợ rồi nó xa mình rồi, thấy không? Nhưng bữa nào mình về đứng chờ đó, chồng mình, con mình, tất cả đứng chống nạnh tay chờ mình tới lại đây. Vầy cái đầu mày đây, mày đi đâu mấy bữa này rồi thì tao chụp. Thực tập chánh niệm là duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Cái này rất là khó quý vị, phải hiểu không? Mình thấy ông Trần Sư ông dặn vậy thôi, chứ mà tôi thấy trời ơi rất là khó. Chánh niệm mọi lúc mọi nơi, từ lúc mà thức dậy mà cho tới khi mà đi ngủ. Trời ơi, mới nói mới chánh niệm một chút rồi bắt đầu đi ngứa miệng đi nói chuyện rồi. Nói chuyện là bao nhiêu nó tiêu hết trời, đổ xuống lỗ công hết. Bởi vì sao? Bà nói mình cũng nói qua nói vậy, nó tới nó lui xong tiếng đồng hồ đi hồi nào ngay ngồi thiền tiếng cho mệt quá mệt ra. Thành ra ú chặt vô trong trường thiền nó ngứa miệng ghê lắm. Nào Thượng Sư Minh còn nói rằng là quý vị thấy không, tôi là hồi đó hồi xưa tôi ở bên cái trường thiền bên kia là kỷ luật ghê lắm. Không cấm không cho thiền sinh nói mà cấm không cho thiền sinh nhìn nữa. Vậy là buổi tối là mấy bà chung chung bụng nói, nó suốt đêm luôn không ngủ luôn. Là bởi ngoài cấm mà, các em quý vị thấy không, nó phải trụ ra phía nào mà, chứ không làm sao được cái trường đó. Hành giả nhớ tu liên tục từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, không ngừng lúc nào cả. Bạn nhớ rằng tu từng giờ, từng phút, từng giây đó, người ta khuyên mình vậy thôi à, chứ còn làm được hay không là tùy quý vị. Khi bạn duy trì được chánh niệm một cách liên tục, tức là bạn được bồi dưỡng chánh niệm rồi đấy, liên tục giúp cho chánh niệm cứ phát sinh hoài, để càng lúc càng bén và càng lúc càng mạnh. Đây là ông ấy dựa theo cái tâm điểm nói chuyện của mình. Khi quý vị mà duy trì chánh niệm á, thì ví dụ chẳng hạn lấy quý vị ngồi, quý vị có chánh niệm, mà mình tu ở thiền ở trên Dhamma Hall á, trên thiền đường với em, mình có chánh niệm. Rồi bây giờ mình đứng dậy thay vì mình hấp tấp mình đi uống nước, là mình đi nhà vệ sinh, là mình duy trì chánh niệm. Thì cái chánh niệm trên đó với chánh niệm trong khi mà quý vị đi lại nhà vệ sinh chẳng hạn, nó được tiếp tục. Nhưng mà khi mà tới nhà vệ sinh thì nó hết rồi. Có vậy không? Là tại vì mình gặp người này người kia, hoặc giả là mình đi vô nhà vệ sinh nó hôi nó thối thì thế nào đó. Nó đứt rồi thì bây giờ nó trở lại. Thì ông nói rằng là mặc dù bạn làm không được như vậy, nó cứ đứt quãng hoài, nhưng mà phải cố gắng đi. Hễ bạn tạo điều kiện cho cái chánh niệm nó sống dậy bao nhiêu thì nó sẽ có thói quen nó sống dậy hoài. Quý vị quên nó nhắc quý vị. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình làm, mình tu tập quen rồi đó, rồi khi mình đi ra ngoài rồi mình sinh hoạt rồi mình để cho cái tâm mình nó lang thang, rồi mình thấy mệt quá, lúc đó nó nhắc mình nhớ giữ lại giữ chánh niệm đó. Cái tập nó có thói quen rồi, hễ mà thiện tâm mà quý vị cứ để cho nó sanh hoài, nó sẽ có cơ hội nó làm rồi. Nó giống như nó có trớn vậy đó. Rồi mà ác tâm cũng vậy, phiền não cũng vậy. Rồi mình có thói quen mình ưa tắng dốc hay là mình ưa làm cái chuyện gì rồi vậy, hoặc giả là mình đi mua sắm một cách vô ích thì vậy đó, nó sẽ có thói quen, nó cứ làm mọi. Hễ tới đó đụng cơ hội để làm, đụng chuyện để làm, hoặc giả là mình thích lên mạng, mình lướt web, lướt đồ, mình quay cái này, quay cái kia, quay bị bạ rồi vậy. Mình biết rất rõ là nó gì đây, nó đâu có lợi lạc gì đâu. Nhưng mà cái thói quen xấu đó, mình đã làm rồi thì nó có trơn, nó cứ làm mọi. Vì vậy sư để ý rất là nhiều đó nghe cái gì. Ở bên Myanmar là ở trong trường thiền, sư thấy cái phiền não, cái tâm ái của sư ít lắm. Mà sư đi ra ở ngoài quê của bạn của sư là sư Phước Thái, sư ở đó thì xung quanh mình không có người tu, toàn người thường không à, thì mình thấy rõ ràng là tâm mình nó vướng, nó chạy theo. Bởi vì sao? Họ là cái người không tu mà. Thành ra họ gặp mình, họ cũng nghĩ là mình là một người đàn ông bình thường thôi. Họ chọc, họ quẹo, họ nói đủ thứ chuyện, họ cười, họ liếc qua liếc lại. Thế họ liếc là sư sợ, sư trốn đi chỗ khác rồi. Nhưng mà trốn đi đâu? Phải vậy không? Mình chạy trốn nhưng tâm mình chạy theo. Sư thấy rồi. Vì vậy mình mới để ý, mình thấy rằng mình ở trong một cái môi trường mà có những người tu, nó cũng tác động tới tâm của mình. Thành ra cái chỗ này quay vậy cho nó tạo cho mình rất là nhiều cơ hội. Đôi khi mình quên, mình không có để ý tới cái chuyện phiền não. Mình lo mà người ta tu, mình cũng lo mình tu theo. Ví dụ chẳng hạn như mình trên trong phòng mình bước ra chẳng hạn, là mình thấy mình đi đùng đùng mình ham, mình suy nghĩ chuyện gì, mình cười, mình ngắm, mà ta thấy người ta đi chánh niệm, tự nhiên mình nghĩ mình cũng phải tu đó. Đây. Vì vậy cái người mà tu mà yếu á, là nó nhờ cái môi trường cái lắm, là mình tu tập. Đó là lý do tại sao mà cái gì thấy người ta thích tới các trường thiền là vậy đó, nhờ không khí tu tập á. Bản chất của tâm, hễ bạn để cho thiện hay bất thiện mà cứ sanh hoài, nó sẽ có trớn và nó sẽ làm hoài. Tham sân si có dịp sanh lên hoài, phiền não sẽ càng lúc càng mạnh. Niệm định tuệ được dịp phát khởi hoài thì những thiện pháp này càng lúc càng mạnh. Đó là lý do tại sao ta kêu mình giữ duy trì chánh niệm là vậy đó. Khi bạn cứ tiếp tục duy trì chánh niệm thì cái chánh niệm nó cứ có thói quen nó lên hoài. quên chút nó nhắc mình, quên chút nó nhắc mình. Thành ra ông nói là sau này nó có thói quen nhớ nhắc mình, nhớ trách nhiệm. Đó. Bởi vì nếu mà không nhắc thì mình thấy mình nói chuyện hay hoặc giả là mình sinh hoạt mình thấy đầy dẫy cái tham sân si. Vì vậy nó nhắc. Nếu bạn muốn niệm định tuệ tăng trưởng hùng mạnh thì nhớ cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Không cần phải dùng sức ép buộc tâm chi cả, làm thế thân tâm đều mệt mỏi không được tâm lâu dài. Thiền mà bạn chú tâm nhiều quá thì phẩm chất của tâm không tăng lên. Đó, thiền sư nói hoài, nói nhớ duy trì chánh niệm thôi, đừng chú quá đi. Ví dụ như ngồi thiền mình chú vào trong một điểm mục, hoặc giả là mình đi mình để ý trong bước chân rất là dữ, hoặc giả mình đi cho sẽ chậm, hoặc giả mình ăn chậm để mình để ý. Mấy cái này làm chú tâm rất là nhiều. Và thiền sư nói mấy cái này làm cho tâm nó mệt mỏi lắm, mà sư tu tập về thân sư thấy là căng thẳng vô cùng. Vì vậy cái khi mà cái tâm mình nó căng thẳng thì mình dễ gây gổ với người này người kia lắm. Thật ra trong cái đám mà tu tập chung với nhau hồi trước ở bên Ma Si đó, mấy người mà Tây phương với người Tây với nhau đó, họ ganh tị nhau ghê gớm lắm. Bởi vì nó ép vô trong mà. Khi mà nó ép vô thì nó bung mà. Ép vô nhiều quá chịu không nổi, cũng mới gây gổ nhau, gọi là phá phách nhau. Xin nhớ con lần đó, hay mỗi lần mình nói chuyện bên Ma Si xin nhớ trong cái trường thiền chỗ có người nước ngoài dành riêng một cái binh đinh đó, một cái chỗ đó là cái chỗ ngồi thiền không thôi mà cho người nước ngoài không à. Vô đó mình thấy mấy người toàn là người Pháp, người Mỹ, người Tây, người đồ gì đó không à, hoặc giả là người Á Châu, những người Singapore, Việt Nam rồi vậy. Còn Myanmar đi chỗ khác, Myanmar là có một cái chỗ riêng chứ không có ở chung. Đó thì có một cái ông đó, ông sư đó, người Úc à, ông cao to lắm mà luôn luôn lên ngồi phía trước à. Đó mà mấy sư nói dưới này có ông sư Trí Dũng, ông Việt Nam á, ông cao hạ lắm, để cho ông lên ngồi trước đi, sư đừng có ngồi trên đó. Khi ông tới, ông nói tôi nghe người ta nói vậy nhưng mà tôi muốn ngồi trước quá, thì cho tôi ngồi trước. Tôi nói ngồi trước mà sao, cái muốn ngồi đâu cũng được, tôi ngồi dưới này không sao hết trơn. Rồi bây giờ đó mình nói tới ông á, ông cao to vậy thật đó, khi mà ông ngồi trước là cái ánh đèn nó chiếu, do đó ông làm cái gì trước là phía sau này thấy, là bắt đầu ông ngồi rác bực, tôi này đặt lại câu cá, ông cúi xuống, cúi, mà quý vị thấy cái hình to giống cái sào vậy mà nó cúi, cái đầu ngồi đây mà cái đầu ra tới kia, đó mình nói quá đáng nhưng mà không có nửa chừng thôi, rồi mà nó phải cúi xuống không thôi, cúi xuống động rà, giống câu gọi là câu cá, rà qua lại. Trời ơi, mình thấy ngồi thiền vậy nó khổ biết là bao nhiêu, phải vậy không? Cái mới tới đầu đó, tại vì ông bắt sư ngồi sau, thôi sư ngồi sau, mình dòm cũng cứ dòm hoài tu cũng được. Lát mở mắt thấy ông rà, nhắm lại, mở mắt nữa rà nữa, đó. Làm xề xà, làm hoài vậy đó. Mà tại vì ông bự, mà ông gì đó, mồ hôi ông nhiều quá, là khi mà ông lắc cái đầu qua, lắc đầu lại, kêu cú kích, mình không biết, ủa, xe nào mà kêu ra. Quý vị là cười trên cái sự đau khổ của người khác đó. Thế rồi, thì có một bữa tới phiền sư thì thấy ông cứ rà hoài. Sư mới hỏi mấy ông kia, ông nói tại sao vậy? Nói ông này định tâm nhiều quá, mà mấy phiền sư nhắc ông hoài mà ông không có sửa được, thành ra cũng tội nghiệp cho ông nhưng mà không biết làm sao. Ok, có một bữa cái sư ngồi thiền lại thường tới 11 giờ mới về luôn. Tôi đi tập á, phải 9 giờ 8 giờ, 11 giờ mới về. Thì tới 11 giờ chỉ có mình ông với sư à, ngồi qua ngồi lại thấy có mình ông với sư à. Đó, rồi cái cuối cùng cái sư thấy về trường được, thì tới thì tắt đèn, mà ông ngồi phía trước mặt, phía trong là bằng Phật á, thì mình tắt cái đèn tay tới mà thôi, còn trong bằng Phật mình đâu có tắt được. Sư mới thò tay, mới tắt, chưa tắt cái đèn nữa, mới thò tay là ông đang rạ dưới mà ông ngước đầu lên nè, ông mở mắt gặp sư, mày đừng có đụng ngay, mày đụng là tao giết mày á. Ông trời đất ơi, sư mô Phật, kêu giờ nằm như rạ ngỏ lên vậy, mắt sáng rực à. Ai nói rà đâu phải không? Mình tới mình đụng mình chưa tắt không mà ông đã dưới này ông đã làm ông rùm rùm vậy rồi đó. Sư nhớ cái ông người Úc rồi. Thành ra quý vị thấy trời đất gì đây? Đâu có phải là tu tập mà gì đây? Mình mới vô mình tu mà được liền đâu? Trời có nhiều cái cảnh thấy tội nghiệp lắm mà. Còn ông đó người đại hàng, sư cũng ngồi sau lưng ông đại hàng nữa, ngồi lâu lâu cái đầu ngắt vậy. Thì sư nói gì đây, sửa lại đi, đừng có ngắt dữ quá vậy. Mà ông sửa ngồi thẳng lát nữa quắc quật cái đầu vậy à. Sư này bây giờ buổi sáng đi bác à, bây giờ ông ở đây đó. Đó, mà bây giờ cái đầu ông bớt rồi. Mà cái ông bạn của ông là còn tệ nữa. Lâu lâu nó bớt cái đầu qua vậy. Có một bữa sư đang ngồi nhắm mắt cái nghe sụt xịt rồi trước mặt dòm ra, thấy cái đầu dòm mình. Mà mình nhớ là ông này ngồi trước mặt mình thì cái đầu phía trước chứ. Ta rộng quay lát sau cái đầu bớt ra phía sau hồi nào ông hay. Ông trời đất ơi, thưa Phật, sư tưởng ma. Bởi vì làm cái sao mà cái đầu mà từ trắng mà nó ra phải sao à? Đúng là nó đau chết luôn à. Cái ông câu cá này mà mình thấy còn chưa còn đỡ phải không? Còn ông này trời ơi, cái đầu phía trước mà quật ra phía sau. Bởi vì vậy khi quý vị thấy, khi mà quý vị tập tu tập mà quý vị chú tâm nhiều quá, nó ra những cái cảnh như thế này. Năng lượng nó sử dụng nhiều quá thì nó phải loài ra một phía nào đó, nó để nó giảm bớt cái năng lượng. À, nếu muốn cho chánh niệm càng lúc càng mạnh, càng sắc bén thì bạn nhớ giữ chánh niệm cho đều đặn, chứ đừng có sử dụng nhiều sức. Ê, các vị này tu là sử dụng nhiều sức lắm. Vì vậy nó phải trổ, phải loài ra một cái chỗ nào đó à. Tu tập chánh niệm, tâm phải nhẹ nhàng thoải mái, không dùng sức ép tâm quá nhiều. Chính phiền não thúc chúng ta sử dụng thật nhiều sức. Phiền não bởi vì tâm thích hay không thích điều gì, hay tâm mù mờ không biết gì, tất cả tham sân si. Tham sân si thì mình phải dùng sức, vì mình muốn mà, mình muốn cho được cái gì đó. Vậy kết luận điểm đầu tiên là đừng chú tâm quá nhiều. Nhiều lúc thiền tập hay chú tâm vào đối tượng, đó là điều phải tránh. Vậy thì bạn chỉ nhớ duy trì chánh niệm mà thôi, tức là có cái sự hay biết đó. Đạo sư tập thiền và sư hướng dẫn Phật tử, sư nói có 5 cái: hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Có 5 cái này, quý vị cứ việc ngồi yên, thì cái nào nó khơi sanh ra mình biết là được rồi. Cứ vậy thôi, đừng có cần phải chú tâm nhiều. Điểm kế tiếp là chánh kiến. Cái này nó rất là khó này. Đừng đem tôi ta vào trong cái sự mà cái mục tu tập của mình. Tâm đầy tà kiến rất hùng mạnh, trí tuệ không sanh lên được nếu bạn cứ chấp tôi ta. Tà kiến khi bạn tin rằng những diễn trình danh sắc thân tâm là tôi, là bản ngã. Do chấp ngã cho nên xem trọng cái ta, cho nên bạn thấy sẽ cảm xúc sẽ rất là bùng lên, bùng lên hùng mạnh. Vì vậy phiền não nó đang thế nào. Lấy ví dụ chẳng hạn như cái gì thấy mình đau mình nói tôi đau, thấy không? Mà ngay cả trong khi mà nói sư cũng nói mình nữa, thấy không? Mình đau, thấy không? Thật ra đau chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Mà đến chừng nào mình tu tập để mình hiểu cảm giác này là chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không phải tôi ta, thì mất rất nhiều thời giờ. Vì vậy thiền sư có bốn phần nhắc cho mình cái phần mà cao nhất của cái sự thực tập, đó là làm sao mà đừng có đem tôi ta vào trong đó. Đó mình nghe các vị mình ta trình, người ta nói là thực sự cái tâm con nó có suy nghĩ hoài. Tâm gì của con đâu, tâm suy nghĩ là suy nghĩ mà, nó làm việc theo chiều của nó vậy thôi à. Mà có một cô trình bác con nói, thiền sư nói rất là đúng, là thiền sư bây giờ đó, con qua đây con tu tập con mới để ý, con thấy rằng là con có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm con nó vẫn suy nghĩ như thường. Đúng như là như vậy, tâm nó làm việc của nó vậy à, mình không có thể nào mà mình chặn nó được hết trơn à. Rồi mình chạy theo nó thì mình không tu. Vậy bây giờ mỗi lần nó tới mình chỉ ghi nhận, mình biết nó, rồi mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Bản chất của tâm là vậy, bản chất của tâm là suy nghĩ mà, chẳng nó không được. Sau này khi mà anh chị em mà tập một thời gian mà giỏi rồi, mình thấy rằng là không có một cái thời điểm nào mà cái sự suy nghĩ lập tới lập luôn. Đôi khi mình nói này, thưa sư, sáng hôm nay có cái câu chuyện gia đình của con buồn, con nhớ về quê của con ở ngoài Đà Nẵng, ngoài Trung, ngoài đồ gì đó, chẳng hạn mình nói vậy ha. Là cái câu chuyện nó cứ vẩn vơ trong tâm con hoài, 5, 10, 15, 20 phút cứ nhớ tới cái chuyện mà chưa giải quyết ở bên nhà. Đôi khi mất cả buổi sáng luôn. Sau khi mà bạn tập một thời gian, bạn nói như vậy là sai. Không có một cái tâm nào mà kéo dài tới cả buổi sáng. Trong một cái niệm suy nghĩ về gia đình của mình ở ngoài Trung chẳng hạn, thì mình nói là một cái vậy thôi, nhưng mà trong này từng cái nhỏ nhỏ nó rép lại. Và nó cứ nghĩ liên tục, thành ra mình tưởng làm như là một chuỗi, thật ra không phải. Đó, khi mà bạn nhận ra được mấy cái này, bạn mới thấy thế nào gọi là vô thường này. Trong một cái niệm suy nghĩ này, hàng cái nhỏ nhỏ nó ở trong à. Rồi trong cái hơi thở của mình cũng vậy. Rồi trong cái, nghĩa là thân và tâm này là không có phải là một cái duy nhất, mà nó có nhiều cái nhỏ nhỏ gẹp nhau. Quý vị nào bây giờ để ý tiếng chuông nè, quý vị thấy mình nghe nó gõ cái bon, thấy không? Nhưng mà khi mình tới gần á, không phải bon đâu, nó ngân rất là lâu. Cái tai mình mà nghe mà được á, thì mình thấy rằng là nó ngân ngân một rất là thời gian lâu rồi mới đứng à, vậy không? Thì nếu mà mình người tu tập mình thấy này, nó ngân một tiếng là trong này tâm mình biết một tiếng, nó ngân một tiếng tâm mình biết một tiếng. Vậy thì mỗi lần nó ngân như vậy là có một cái tâm đi theo nữa, không? Mình mới nói là nó ngân nhiều cái chứ, phải không? Vì vậy mình thấy không? Cái sự tu tập mà khi mà nó càng ngày càng nhiều, nó đi trở là càng sâu thì mình thấy nó bén vô cùng, và nó đưa mình nhiều cái rất là lạ luôn. Lúc bây giờ mình mới hiểu thế nào là tôi ta không có này. Còn bây giờ không được đâu. Bây giờ đây là thiền sư nhắc mình là nhắc cái cao nhất, cái giỏi, cái hay nhất thôi. Chứ còn mình tập lúc đầu mình phải tôi ta hoài. Nhưng mà rồi mình thấy vì cái tôi ta này mà mình khổ, từ từ mình sẽ bỏ đó. Nhưng mà nó đi theo cái sự thực tập, chứ còn không có nói một cái mà làm được liền thực sự. Tà kiến khi bạn tin rằng những diễn trình thân và tâm này là tôi, bản ngã, Cái này gọi là tà kiến chấp ngã tôi ta. Tà kiến được ví như một mảnh đất màu mỡ, phiền não là hạt giống, hễ hạt giống mà ươm vô đó là mặt cây ngay. Tâm mình là tà kiến này, mình chấp tôi ta rất là nhiều, tại ra phiền não mà nó tới là trời ơi ra tức thì liền. Ví dụ như này, ai chọc mình sân, mình nói tôi sân. Tại vì bạn tà kiến, vì tà kiến nó nghĩ rằng là cái sân này là của mình. Vì vậy hễ mà càng đổi sân mà nói rằng là tôi sao tôi bực quá, sao mà tôi thấy khó chịu quá, làm như vậy là tôi không có chịu nổi. Đó, quý vị cứ đem tôi ta vào trong đó là càng lúc càng đổi sân. Những người mà tập lâu bình tĩnh không có ai trong này hết trơn. Tâm sân, bây giờ mình quan sát tâm sân. Khi tâm sân nó khởi sanh nó suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, có vậy không? Rồi bây giờ mình quan sát nó, nếu mà quan sát được mình chạy vô lại ở trong thân của mình, mình chạy vô, chạy ra, chạy vô, chạy ra, đến khi tâm mình yên xuống mình thấy thật ra cũng không phải chi lỗi của anh đó, phải là người đó. Trong này có một phần lỗi của mình trong nó nữa. Có một cái cô qua đây, cô tập thiền, cô ở bên cái dãy E hay là dãy D, xuống cái dãy nào. Cô mới kể cho thằng sư nghe, cô nói rằng là đó, đang sinh hoạt bình thường là tự nhiên có một sư cô vì từ tâm đi gì cũng biết mà đem con mèo lên trên lầu nuôi. Mà nuôi cái sao nữa, kiếm cái hộp để con mèo vô trong đó nuôi nó thì phải bỏ cát vào đồ để cho nó đái nó ỉa rồi vậy, rồi đem đồ ăn đồ nó lên. Con mèo này nó có hai đứa con. Nó xuống nó kêu hai đứa con lên nữa thành ba đứa luôn. Hôm nay một dãy mà đồ ra mặt á, là cái sư cô kia để con mèo kia là nó hôi quá con chịu không có nổi. Ai mà cái chỗ mà tu tập mà đem mèo đến chuột chứ trong này những cái nọ, đem mèo thôi cho chuột thì không ai đem hết trơn, nhưng mà mình nói chung vậy phải không? Ai mà đem mèo vào trong này mà nuôi, đem mèo đến chó nó phiền hà quá, hôi hám nhấp nhô quá. Cô nói vậy. Cô nói dạ thưa sư, chưa. Mỗi lần mà đi vô trong nhà mà rửa mặt là thấy cái đám mèo đó là con không đi tới đó, con ở đầu này thôi. Con rửa cái mặt trong cái lavabo đụng đầu tiên hết là con không đụng, con vô trong đó con gớm khui lắm, con chịu nổi. Thì có một bữa con đi trên thiền đường, con đi tập tu tập về, con thấy con mèo bây giờ nó nằm ngay trước mặt phòng con. Là tại vì trước mặt phòng con có một cái phòng một sư cô đó bỏ đi đâu hoài, đóng cửa, trưởng mèo nó thấy cái chỗ đó nó bổ yên, không có ai mở vùng ra, anh tới đó. Thế là nguyên cả cái đám mèo tại ngay trước mặt phòng luôn. Trời, bà nói cô nó còn đuổi điên, tức có chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ không biết làm sao. Rồi bây giờ tới có một cái giai đoạn cuối cùng nữa là cô nói rằng là có một lần là con cũng đi từ trong nhà vệ sinh con đi ra thì con thấy con mèo mẹ nó từ trong phòng con nó nhảy ra. Khi mà con thấy con mèo mẹ nó từ trong phòng nhảy ra là con biết có chuyện rồi. Là bắt đầu là con săn dữ lắm, con vô con quay để thấy nó lục đồ lục đạc của con, nó cắn nó xé trong đó. Thì con cầm cái chổi con đi ra, giống cái bộ phù thủy vậy. Con đi ra con nhảy ra, hễ mà con gặp nó con đập cho nó chết. Tâm sân quá rồi con đất con này, phiền não quá rồi con đất. Rồi con nói khi mà nó lên như vậy đó, tâm con nó suy nghĩ rất là dữ. Ai về cái chỗ này mà đem mèo đến chó tới, ai về cái chỗ này tu tập như vậy, tâm từ tâm đi cũng có lúc rồi chứ. Cô nói hoài mà nói còn nỗi sân, nói còn nỗi sân, nói nỗi sân. Thì cô nói lúc bây giờ là cô sợ quá, cô sợ cô nửa đêm cô chạy lên trên đường cô ngồi tâm nó giữ chúng chạy về lại nữa, nỗi sân nữa. Thì đó quý vị thấy cái làm tới tôi đánh cắp chấp tôi ta trong này mà chỗ này đã yên rồi từ trước giờ đâu có chuyện gì, không đem mèo đến tới, đem tới chi hồi ham giờ dây nhấp nhô vậy. Rồi bây giờ nó vô nó cắn phá rồi. Cái thiền sư mới chỉ cách tu tập, khi mà cô chạy lên trên đường cô ngồi là tạm thời nó dịu xuống thôi, bị nó đi xa đối tượng rồi. Nhưng mà phiền não chưa giải quyết, chỉ làm cho tâm yên thôi. Bây giờ mỗi lần mà nó mình thấy mà nó câu chuyện nó xảy ra đó, mình tập bằng cách mình vô trong hơi thở của mình để cho nó yên xuống, rồi mình ra trở lại để mình coi thử nó nói cái gì. Thì cô sẽ thấy đi vô đi ra hoài như vậy, mình sẽ thấy rằng cái thái độ của mình đối với cái câu chuyện nó tương đối, nó bớt, nó không có phản ứng dữ dội như lúc đầu nữa, là bởi vì tâm mình đã yên rồi. Và cứ vậy khi mà cái có một nó có khuynh hướng nó đổi rồi đó, thì bây giờ mình bám vào đó mình chánh niệm nữa để cho cái tư tưởng của mình nó càng ngày nó dịu xuống bởi vì cái sư cô đó. Đó thì cô này cô nói cô làm được, nhưng mà cuối cùng cô nói một câu thì thiền sư mới là chỉ cho cô là tại vì sao mà cô nổi sân. Thiền sư con thấy mèo chuột mèo chó nó muốn ai muốn làm gì làm, nhưng mà đúng cái chuyện của con là con nổi sân. Thiền sư nói đây này, cô không có để ý đây chính cái ý này mà làm cho cô nổi sân này. ai làm chuyện gì của ai không thôi, tôi không cần biết, để đụng cớ của tôi á, đem tôi tao vào trong là chết rồi tôi. Thì ông nói rằng mình phải để ý những cái này, này nó âm thầm nó nằm ở trong ở dưới. Lúc đầu thì mình nói rất là hay, vì vấn đề mà cái bằng sức khỏe, vì vệ sinh chung của tất cả mọi người, chỗ này là chỗ tu tập, tất cả những cái này là giả không à. Cái phần mà rốt ráo ở phía bên dưới là trong này là chấp ngã rất là dữ. Ai làm gì, chuyện gì, chuyện tôi cũng cần biết, mà đúng tới của tôi là phải biết. Cái này là của tôi mà, cái chỗ này là cái chỗ tôi tu tập này, đừng có đem mèo đem đồ tới làm tôi phiền não. Thì quý vị thấy không, mình tập rồi mình giải quyết cái vấn đề được, gặp ông chỉ mà làm tới làm lui làm tới làm tôi bắt đầu mình loại ra mới thấy được cái bản chất của mình. Vì vậy gọi là tập là vậy đó, tập để mà thấy càng lúc cái sự thật ở bên dưới cái tâm của mình. Tập tôi ta tức gọi là tà kiến. Hễ mà tà kiến thì được ví như một mảnh đất màu mỡ, hễ phiền não mà hạt giống mà ươm vô đó là nó một nảy mầm tức thì. Phiền não mà nếu như mà ươm vào trong đổ vào trong một cái đám đất mà màu mỡ như là tà kiến thì nó mọc đi. Còn ngược lại một cái người mà có chánh kiến, xem tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, không có ai có tôi của ta trong này thì tương đối nó bớt. Ví dụ chẳng hạn như một cái câu chuyện cùng xảy ra như vậy mà có người khác nói rằng thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi chứ làm sao đây. Có cách nào mình tới mình nói với sư cô không? Nếu nói không được để yên, không thành vấn đề nữa. Bây giờ có mùi thì mình quan sát cái mùi, có gì đây nó có phá phách thì mình đóng cửa lại, mình chấp nhận, mình đứng mở cửa, vân vân. Thì ông nói rằng là hễ mà cái người nào mà có tu tập thì tương đối cái tâm nó phản ứng bớt. Mình tu tập nhiều cái tâm mình nó phản ứng, có phản ứng đó chứ không phải không, nhưng mà nó tương đối nó dịu. Còn cái người mà không tu tập nó đem tôi ta, mà càng đem tôi ta bao nhiêu thì nó còn nổi sân bấy nhiêu. Vì vậy Đức Phật nói khi tập tứ niệm xứ, bạn nhớ phải nhắc mình tất cả những cái gì mà xảy ra trong thân và tâm, đừng suy nghĩ là tâm tôi, đừng suy nghĩ này là thân tôi. Thì bạn nghĩ thân này của tôi đau quá, cái chân của tôi sao đau quá là nó đau dữ dội. Tâm tôi sao mà cứ suy nghĩ hoài là nó suy nghĩ hoài. Suy nghĩ thôi, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận nó rồi duy trì chánh niệm. Điều này tôi biết rất khó hiểu, khó nắm bắt. Hiểu không có gì là tôi ta, hiểu không có gì của tôi của ta, nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình muốn làm cái là được liền. Tuy nhiên có một chuyện mà có thể là bạn mới tu tập bạn hiểu, đó là tôi thường hay dùng cái chữ hiện tượng tự nhiên. Trước giờ đó mình thấy không có thấy được cái tâm của mình. Bây giờ thấy tâm của mình sao thấy xấu xa quá chẳng hạn. Khi mình thấy xấu xa như vậy mình nhắc nhở mình thấy nó là nó một cái chuyện bình thường thôi. Là bởi vì sao, là mình người phàm mà. Mình thấy cái chỗ này cái tương đối nó dễ hiểu cho mình à. Mình là người phàm, mình không tu. Bây giờ mình mới tu thì cái tâm của mình nó phải xấu chứ cách nào mà tốt đâu. Mình tu để mình sửa cái tâm mà. Nếu mà tốt thì mình không tu, phải vậy không? Tu là sửa mà. Mà bây giờ nó xấu mình mới sửa chứ, nó tốt mình sửa làm chi? Và bây giờ đó, trước khi mà mình sửa cái gì thì mình phải biết nó xấu như nó hư như thế nào cái đó chứ. Cái gì kêu một ông thợ tới sửa cái nhà cho quý vị thì quý vị cũng phải biết hư cái gì mới kêu người ta tới, phải vậy không? Rồi không những biết hư cái gì rồi mà còn ra còn chỉ cho bây giờ tôi muốn chú làm cho tôi cái này nó hư, cái này đó, thấy không? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái diễn trình đầu tiên của sự tu tập là nhận ra là tâm mình hư xấu này. Tâm mình hư chỗ nào, xấu chỗ nào. Thì bắt đầu từ chỗ hư chỗ xấu đó mình từ từ mình tu tập để mình sửa. Vì vậy cái chuyện mà mình thấy tâm mình phiền não là chuyện bình thường tự nhiên, có sao đâu đó. Mình hiểu được như vậy thì tâm mình nó bất chấp. Khi mà thấy phiền não quá, nó không còn quá rằng tôi tu rồi mà tại sao mà tôi phiền não như vậy. Đó, có một sư qua đây đó, ông nói thật sư con tu tập đã cả mười mấy năm trời rồi mà con thấy bây giờ con thấy tâm con không tu gì đâu. Có hình tướng, có tướng mạo của một người tu này mà sau khi mà ngồi thiền nó nhớ tới vợ con bên Việt Nam. Hồi Việt Nam không nhớ, bây giờ qua đây tự nhiên nó nhớ. Thì ông thật sư cũng nói làm sao mà quên được, phải vậy không? Bây giờ sư ở với bà xã sư mấy chục năm rồi, mấy năm rồi, đi nhớ không? Nói giờ mới có 30 à, trời ơi. Bây giờ qua chùa đây mấy năm, có mấy tháng à, có 3 tháng à. 3 tháng đổi lại 30 năm làm sao mà nó không phải nhớ cái kia chứ, làm sao nhớ cái này được. Đó là chưa kể cái này nó khó nuốt buốt vô cùng, thấy không? Còn cái kia thì nó dịu dàng lắm. Bây giờ dịu dàng mình mới ở tới 30 năm lần mà. Người ta thường nói với sư, thì nói mình tôi thấy các sư bên Nam Tông là mặc y không à, không có mặc áo mặc quần đó. Thành ra các sư bên Nam Tông tu một thời gian giáo duyên rồi tuột ra, cái bằng là mặc xá y đó. Rồi có một ông chọc nói đúng rồi, thì mấy thầy mặc quần thì chật, thì cái bằng là có địch có đồ giữ chặt, còn tụi tôi mặc xà rông thì nó tuột là đúng rồi chứ chi nữa. ý muốn nói là nó dễ bỏ qua rồi, bữa sau nó khó. Tôi tập một thời gian mà thấy cũng tiến bộ, kinh ta chán, không muốn tu nữa. Thì quý vị thấy trường thiền đó, mấy sư qua đây mấy năm tôi thấy là trời ơi, mới đầu vô hạ là đông lắm, ngồi chen ngồi chút rồi dành vài năm bắt đầu rớt từ từ. Cuối cùng quý vị 3 tháng nữa quý vị tới đây tôi bình sư với quý vị thôi, có 1-2-3 người thôi, đâu có biết được. Thì đó, cái tu tập ở đâu phải dễ, phải vậy không? Thành ra tất cả những gì mà thiền sư nói, anh chị em, ông nói mình nghe thôi, còn cái chuyện làm được hay không, mất rất nhiều thời giờ, phải vậy không? Mình có hấp tấp. Kể là thiền sư nói là cái chuyện của thiền sư dạy, còn mình tu tập là mình phải dùng cái sức của mình. Mình làm quá mình chịu không nổi đâu. Hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là những cái gì ra vận hành theo luật nhân quả, phải bắt nguồn từ một nhân nào đó, nó mới sanh lên. Bây giờ bạn ngồi mà đau chẳng hạn này, thì bạn nói rằng là tại sao mà người ta đau như thế này, khó chịu như thế này. Mình ngồi mình mới tới mình tập mà trở qua trở lại mình đau nhất mình chịu không nổi mà, thấy không? Rồi mình dòm mấy người khác, mình nói người khác sao ngồi yên mà mình sao cứ trở tới trở lui hoài. Người ta đã tập rất là lâu rồi, thấy không? Hồi trước người ta cũng đau như mình vậy, nhưng mà sẽ tập một thời gian, bây giờ nó tâm nó quen rồi, nó chấp nhận rồi, do đó là mà có phải là tại có cái chân này mới đau không? Thì thường nói vậy đó. Chứ bây giờ mình cái chân mình cụt là ai nói đau đầu gối đâu? Không ai nói chuyện đau chân với cái ông què què giò hết trơn, què giò đâu có giò đâu mà kêu đau chân. Như vậy là quý vị thấy không? Tại có cái thân này nó mới đau này. Rồi quý vị phiền não quá, quý vị ngồi thiền quý vị tâm suy nghĩ phiền não quá. Ai kêu có cái tâm chi cho nó phiền não? Cái thân cái tâm này tại vì nó có rồi, do đó nó phải phiền não thôi, đó bắt buộc à. Đó thì mình thấy gọi là cái mà cái bằng gần nhất mà mình thấy rõ ràng là mình sinh hoạt hoài, mình năng động, mình chuyển tới chạy lui hoài, mình không ngồi chỗ, bây giờ ngồi chỗ ngồi lâu cái đau, đó là cái nhân phải không? Mình ngồi thì nó phải đau, mà tứ đại này nó thay đổi mà, đó là cái gần gần mình thấy này, mình chưa quen, trước giờ là mình đi rồi mình đứng rồi mình nằm rồi mình ngồi có oai nghi, mình cứ đổi hoài, còn bây giờ ngồi không, bắt ngồi, đó là chưa kể quý vị tập thiền định ngồi rất là lâu nữa, 2-3 tiếng luôn. Thì vì vậy cái cơ thể này, cái sắc pháp này nó thay đổi, do đó nó làm tâm của mình nó khó chịu. Đó là nó gần gần, bây giờ nói xa là sâu sắc hơn nữa là tại vì có cái chân này cho đó mới đau này. Rồi cái tâm cũng vậy đó, tâm từ mình từ trước giờ là mình suy nghĩ liên miên, mình đâu có để ý. Có bao giờ mình đi ra ngoài chợ mà mình nói tâm tôi suy nghĩ đâu, mà chỉ khi vô trong trường thiền mình mới nhắc, mình nói rằng là tâm mình suy nghĩ. Bởi vì sao? Tâm đây mình yên rồi mình mới thấy tâm mình suy nghĩ. Còn ở ngoài kia mình đâu có thấy. Mấy chục năm này mình ở ngoài đời mình vô, mình thấy ngoài đó mình cũng đâu phải không suy nghĩ đâu, không suy nghĩ sao làm công chuyện, phải vậy không? Phải suy nghĩ chứ, mà mình đâu có thấy mình suy nghĩ. Khi mình vô đây rồi là bắt đầu nó cổ ra, lúc đó mình mới ớn, mình thấy suy nghĩ dữ quá. Mà ông nhắc cái gì nó xảy ra trong tâm của bạn, trong tâm chứ không phải tâm của bạn, trong tâm là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ cả đời này rồi, bây giờ ngồi nó phải suy nghĩ. Thân này có thân này, bây giờ nó phải đau, nó toàn là nhân quả nó vận hành như vậy thôi. Không có cái gì mà của mình hết trơn à, mình không có làm chủ được cái gì hết trơn. Nếu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, tôi ta mất thì bản ngã không còn nữa, tất cả đều vận hành theo nhân quả. Nếu cho rằng tâm này của tôi, tâm tôi thì phiền não sẽ sanh lên, và phiền não sẽ càng lúc càng lớn mạnh nếu tiếp tục tư duy theo chiều đó. Khi quan sát tâm, thấy tâm xấu xa, tội lỗi quá, bạn sẽ suy nghĩ sao tâm tôi xấu quá. Suy nghĩ như thế, tâm sẽ buồn, khổ, âu, lo, sợ hãi, sanh lên. Trong thực tế, tâm đâu có ai đâu nha. Tâm lý thông thường, khi nổi sân, người ta thường cho rằng tôi sân, tôi giận. Khi nói như vậy, bản ngã đang có mặt và tôi ta đang hiện hữu. Mà khi mà bản ngã nó có mặt là tâm sân nó bùng lên. Tôi cái gì chứ, cái chuyện mà đụng tới của tôi là tôi ghét lắm. Thì quý vị thấy phải đem tôi ta vào trong đó. Càng suy nghĩ nó càng bực bội, càng suy nghĩ nó càng sân. Tôi là cái người quen gặp rất nhiều những người bị trầm cảm. Thiền sư này cũng bị trầm cảm rất là nhiều. Thiền sư nói rằng tôi gặp nhiều những người trầm cảm. Họ biết rất rõ là họ bị bệnh, nhưng mà họ vẫn nói rằng tôi trầm cảm, tôi khổ quá. Thiền sư nói suốt ngày đôi khi ngồi chống tay hỏi mình sinh ra trong cuộc đời làm gì mà khổ như thế này. Quá khổ. Tại sao như vậy? Tại sao không ai khổ hết, con mình khổ? Thì quý vị thấy là họ biết họ bệnh đó. Ông nói vậy. Hồi đó tôi biết tôi bệnh, nhưng mà tôi cứ chấp tôi ta, nói tôi bệnh, tôi khổ, tôi trầm cảm. Càng suy nghĩ như vậy, cơn bệnh sẽ càng lúc càng nặng, không có giải quyết được. Và sư thấy là cái chuyện mà trầm cảm là sư kinh nghiệm rất là nhiều chuyện. Sư về bên Mỹ, người ta đem những cái người trầm cảm, hay gặp một Phật, điện lát vậy được. Ta đem tới những cái người trầm cảm tới, người ta nhờ sư giúp dùm. Tại vì nghe trong bài pháp sư nói về trầm cảm mà thật ra rất là khó quý vị ơi, không có dễ đâu. Vì những người trầm cảm là họ cứ níu, họ nói tôi buồn, tôi khổ, tôi trầm cảm quá, tập tôi ta trong này. Bây giờ nhắc nhở mình thôi bỏ ra đi, câu chuyện gì mình từ từ mình giải quyết, đừng có giữ mãi trong tâm, giữ mãi trong tâm sẽ khổ. Sư nhớ có một cái câu chuyện như thế này quý vị. Có một cái cô đó, sư ở bên Florida đó, cô đi tới cô hành thiền xong rồi cô nói cô có một người em và cô muốn nhờ sư giúp cho người em hành thiền như thế nào để bớt trầm cảm. Thì sư hỏi cái người em đó là như thế nào, thì cô kể, cô nói cái chú đó là cũng khoảng chừng tầm chừng 30-35 tuổi, có gia đình đàng hoàng tử tế, có vợ có con rồi. Nhưng mà đó, chú này trong gia đình không biết là như thế nào đó, thì chỉ nghe bị chị nói thôi là thằng này nó cứ để nó vợ nó sai nó, bắt nó làm này làm cái kia rồi vậy đó. Rồi bây giờ đó gặp chị thì chị nói mình không được, mình là người đàn ông, mình là ở trong gia đình rồi vậy đó, mày phải là lo cho con của mày, mày đừng có để nó cầm cương rồi cái nọ. Thì tôi nói qua nói lại làm chú này nó khổ quá. Một đằng thì vợ mình, một đằng con mình, bên này là chị mình, nó tới nó lưu hoài. Thì tụi này mà về đây nhắc rất nhiều là người chị đừng có nói nhiều, làm cho nó khổ. Rồi nhắc chú đó nữa là trong mọi công chuyện á, hồi trước giờ đó mình để cho bà xã và quyết định, thì bây giờ mình phải góp chí trong đó nếu mà bà sai, để mình lo mình giải quyết cái vấn đề gia đình của mình. Trời ơi, quý vị biết, gặp rồi, nói rồi, giảng thích rồi, chú hành thiền, chú tập tâm, chú yên rồi, cuối cùng về lại bên đâu đó, Canada là Úc rồi gì đó, rồi chứng nào cũng tật đó. Mà mình thấy những cái người trầm cảm, họ ở với mình đó, mình nói, họ nghe, họ chịu, họ tập, nhưng mà buông họ ra cái là cái tâm nó yếu trở lại, là phiền não trở lại, là họ trầm cảm trở lại. Vì vậy, cái để cho mà vô trong trầm cảm là quý vị biết đây là những cái triệu chứng là quý vị suy nghĩ nhiều quá đi. Khi một cái câu chuyện nó xảy ra trong tâm của mình, suy nghĩ quá, mình không có chánh niệm. Vì vậy cái tâm có chánh niệm là suy nghĩ, biết suy nghĩ, nó trở lại hơi thở. Hoặc giả là nhắc nhở mình, đây là hiện tượng tự nhiên, nó đỡ cho mình ghê lắm. Quý vị có để ý có những đêm mà mình ngủ không được không? Bây giờ quý vị nào mà trẻ thì sư không nói, mà lớn lớn khoảng chừng cỡ 50-60 là có những đêm mình ngủ không được. Hoặc giả vì bệnh hoạn, hoặc giả vì công chuyện gia đình của mình, có những cái chuyện mà làm cho tâm mình cứ suy nghĩ hoài. Thì mấy cái này, nếu mà mình không biết cách xử lý là nó sẽ đi tới tâm trầm cảm đó. Cái khi nửa đêm mà thức dậy rồi ngủ không được nữa là cả đêm suy nghĩ không à. Họ dặn mình là nhớ, bạn nằm đó, bạn đừng có cần muốn ngủ, và bạn chỉ nhắc bạn đừng có suy nghĩ phiền não. Cái nguyên tắc bây giờ tâm nó suy nghĩ phiền não, bây giờ không thèm ngủ, đừng có muốn ngủ gì hết, đừng có trăng qua trọc lại, trăng qua trọc tại sao không ngủ, trời ơi sao mà ngủ không được cái nọ, đừng có muốn ngủ nữa. Khi mà ngủ không được á, đừng có muốn ngủ, nằm yên. Bây giờ mình nói, bây giờ duy trì chánh niệm, tập giống như là khi mình tập mình ngồi vậy đó, theo dõi hơi thở, biết tiếng động, biết xúc chạm, biết cảm giác, biết đủ thứ cái, giống như mình tập vậy, tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, cứ làm hoài, quý vị sẽ có thói quen. Bây giờ những cái đêm không bao giờ mà sư mất ngủ nữa là tại vì sao? Sư cố đâu cần muốn ngủ à? 1-2 giờ sáng nó dậy là bình thường. Tại vì sư 3 giờ sáng là sư đã dậy rồi, tại nó 1-2 giờ sáng đôi khi nó thức dậy trước, nó thức dậy trước mình nằm mình thiền. Không sao cả, sáng mai vẫn khỏe như thường. Tiền sư này chia sẻ với sư một cái kinh nghiệm, sư nói rằng là đó, hồi trước á, thầy tôi nói rằng là hễ mà mình có định tâm á, mình muốn làm gì thì mình làm. Ông nghe hòa thượng nói như vậy thì nhất định, ông nói là phải tu tâm định. Rồi nói hòa thượng nói, dạ thưa thầy, mình định tâm vậy đó, nó lên được một điểm rất là cao rồi, cái mình ngủ cái nó tụt xuống. Tiền sư nói, ngài nói vậy thì bớt ngủ. Trời, ông tập ráng thức. Ráng thức mà thức là ngủ, thức là nó ngủ. Tại vì mình quen rồi mà. Ông nói là tôi để cái giường, cái ghế mà nằm dựa lưng vậy này, rồi tôi buông cái mùng tôi nằm đó, nó ngủ, thức dậy ngủ. Bỗng nói cuối cùng mà cái điểm mà cao nhất mà tôi tập là một đêm là ít nhất tôi phải đóng hủi chết là nửa tiếng đồng hồ. Tức là một đêm quý vị mấy tiếng, bỗng ông nói phải ngủ nửa tiếng mới đủ, mới ngủ nửa tiếng mới được, nó phải mất nửa tiếng à. Thì quý vị thấy là cái sức mà chịu đựng không. Thật ra mình đâu có cần ngủ 6-7 tiếng. Bác sĩ nó nói mình ngủ 6-7 tiếng, mà ông nói đây là cái kinh nghiệm tôi tập tôi thấy này. Thì khi định tâm mình mạnh, có niệm, có định, có mạnh, thức không có sao hết trơn, không có bệnh hoạn đâu. Chỉ cái người thế gian ở ngoài, họ đi làm công ăn việc làm, họ mệt mỏi rồi họ nằm họ ngủ như chết à. Còn mình người tu tập không có cần ngủ nhiều, 3-4 tiếng một đêm là đủ à. Mình mà ngủ nhiều thì thêm mê mờ thôi, chứ không có lợi lạc gì trơn á. Đó thì mình đừng có sợ là nó hại tới sức khỏe của mình. Cá nhân tôi đã thấy một đêm đôi khi tôi ngủ chừng nửa tiếng vẫn khỏe như thường. Nỗi đêm tôi ta vào trong diễn trình thì phiền não sẽ càng lúc càng mạnh, như bạn nghĩ rằng tôi sân, tôi tham, tôi ích kỷ, vân vân và vân vân. Khi hành thiền tứ niệm xứ, hành giả quan sát phiền não với cái ý quan sát tâm tham, tâm sân của mình, thì cái sự tiến bộ của bạn không có. Tâm sân chỉ là tâm sân thôi. Đừng có nói ngồi, tôi ngồi đây tôi sẽ quan sát tâm sân của tôi, đem tôi ta vào đó, thì cái sự tiến bộ mình không có. Những gì xảy ra trong thân thì quay bộ rõ hơn trong tâm. Ví dụ như bị bạn bị nóng lạnh. Và cái chuyện là ở đây là có cái phần thiền sư nói là khi mình tu tập một thời gian á, thì mình thấy rằng là cái tâm mình nó xấu xa quá, thì mình phải nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, nhắc nhở như vậy. Tại vì mình chưa có tu, do đó bây giờ mình tu rồi thì mình thấy cái tâm của mình nó phải xấu xa như vậy đó. Thì có một sư qua đây, sư kể cho thiền sư nghe. Sư nói là sư đi bác, không biết đi bác bên Miếng Điện, đi bác ở đâu mà sư nghĩ chắc là ở đâu chứ không phải Miếng Điện. Thì sư nói sư đang đi như vậy thì tới gần đó là có một cái cô Phật tử. Cô mới quỳ xuống, cô mới đề bác. Thì tại vì cô quỳ, tất cả mọi người đều đứng hết, mà có mình cô đó quỳ thì phải cúi xuống, đem cái bác để cái tay xuống nữa. Thì ông nói trong khi mà cúi xuống như vậy, dòm thấy cái ngực của cô á, tức thì trong tâm nó nói liền, nó nói trời ơi, thò tay ra mà bóp một cái, làm gì. Ông nói trời ơi, con sợ quá. Mô Phật, trong cái lời sinh pháp, mô Phật, con vịnh hai cái tay, may là con vịnh cái bát của Phật, cho còn con phải giữ cho chắc này, cho con thôi từ đây về chùa nữa. Lời mà nó làm tầm bảy tầm bá là chắc chết quá. Trời ơi là trời, mô Phật, mô Phật. Ai mà người ta Phật tử, người ta có đức tin, người ta tới cho dân cúng cho mình, mà nó nói thò tay trời một cái à. Thì sư này nói như vậy thì sư thấy, thì sư thấy ra nhờ có chánh niệm sư thấy rõ, do đó sư mới không làm bậy. Nếu mà sư không có chánh niệm thì sư đã làm rồi, thấy không? Như vậy thì sư thấy không? Sư được quan sát tâm. Nhưng mà có một cái, sư nói tâm của tôi, sư chấp tôi ta vào trong đó, vậy lần sau mới nhớ. Biết gì vậy? Được rồi, đừng có than, đừng có thở gì hết trơn, đừng có nói gì hết trơn, sư đã thấy là được rồi. Rồi mà nhắc nhở mình, đây là cái chuyện tự nhiên, đây là chỉ là phiền não mà thôi, không có sao cả. Thì quý vị thấy không? Cái câu chuyện này nó xảy ra lên khen chứ không phải là mà cái gì mà nghe quý vị mới thấy, nó xảy ra hoài. Và mình nhờ cái sự tu tập có chánh niệm đó, mình mới bớt làm như những đó. Thì lúc đó mình mới gọi là mình thấy mình ý thức cái sự tu tập đó. Rồi bây giờ đã có một cái chuyện, một cái cô khác, cô nhờ một sư qua đây. Sư này nói rằng là cô rất là kính một cái vị thầy của cô, kính ghê lắm, kính mà yêu thương nữa. Có một lần cô đứng cô chắp tay này, cô nói chuyện với ông sư phụ, tự nhiên cô thấy cái mặt ông hơi tròn tròn, mà cô ngước ngước cô dòm, cô nói sao giống cái mặt heo quá. Cô nói ô trời, mô Phật, trời ơi, tôi lỡ thầy tôi mà tôi nói mặt heo, chắc là tôi 10 tầng địa ngục rồi vậy cái nọ. Thì bây giờ sư đi qua bên Miếng Điện, sư tu tập, sư hỏi thiền sư dùm tôi thử coi thử là nói như vậy là mình đi về địa ngục nào. Cô chắc chắn là cô sẽ đi về địa ngục rồi mà. Cái thiền sư nói mấy cái này là quý vị thấy không, cái một tà kiến đó, chấp tôi ta. Vì chấp tôi ta, vì tôi đã làm những chuyện sai trái, tôi đã nói những cái lời bất thiện với thầy của tôi, vân vân, đem tôi ta vào trong là sợ hãi vô cùng. Hễ càng đem tôi ta càng tà kiến bao nhiêu thì cái mầm cái vị đó phiền não nó thả vào là nó nổi lên cây liền. Vì vậy thằng sư nhắc nhở cái chuyện nó suy nghĩ gì chỉ là suy nghĩ, đây là một hiện tượng tự nhiên, chắc mình vậy rồi buông bỏ không thành vấn đề. Rồi bây giờ có một cái cô khác, cô tới đây, cô nói với thầy, nó nói giờ thưa thầy, tôi bây giờ tôi không tới chùa nữa. Sư hỏi tại sao vậy? Nó mỗi lần tôi tới đây thì tôi đều đi vô, tôi đánh lễ hòa thượng, hòa thượng Sư Minh á, còn sống ở cái cốc bên này nè, cốc người ta đi ngay pháp. Thì cô nói là khi mà tôi tới mà tôi đảnh lễ ngài á, thì tôi cúi xuống như thế này, thì tôi thấy ở bên cạnh ngài nó có cái ông bô, cái ông nhổ mà người ta nhổ nước bọt á. Ông nói tôi có muốn lấy thò thọt cái tay, tôi cầm cái ông bô úp đầu ngài, cho nên tôi sợ, tôi không dám tới gần, tôi sợ ác quá. Tiền sư nói cái chuyện tâm nó suy nghĩ gì là chuyện tâm của nó, nhắc nhở mình vậy đó. Bây giờ nếu mà cô sợ, cô đừng có tới gần, cô đứng ở đằng xa đằng này thôi, cô đánh lễ ngài. Mà tâm suy nghĩ cái gì, biết tâm suy nghĩ thì nhắc mình, tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, không sao cả. Ít ra là mình đã nhận ra được nó thì cái đó là được rồi. Chứ bây giờ mình muốn tâm mình tốt hoàn toàn sao được đó. Thì tới ngang đây chắc cũng hết giờ rồi ha. Thôi suy xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao?